đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý tín giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui và hạnh phúc. Chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề Gieo Gì Gặt Nấy. Người nông dân nọ thuê một mảnh đất để cày cấy đã nhiều năm. Ông là một người rất siêng năng trong việc đồng áng, vì thế không mấy khó khăn trong việc tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất. Nhưng một ngày, người quản lý đã nói với ông, con trai của ông chủ sẽ cưới vợ và anh ta sẽ quyết định sẽ sống tại nông trại này. Cho nên khi hợp đồng thuê hết hạn vào cuối năm nay, ông phải đi tìm một mảnh đất khác. Người nông dân choáng váng, ông nài nỉ để mình tiếp tục được thuê trong trại đó, nhưng bị chối từ. Về nhà, người nông dân tự nghĩ, thật là uổng công ta bấy lâu. Càng nghĩ, ông càng giận đến độ muốn trả thù. Ông đi tìm những giống cỏ hoang khó diệt nhất. Rồi trong một đêm tối trời, trước ngày ông phải rời trang trại, ông đi gieo chúng khắp các cánh đồng mà bấy lâu nay ông đã bỏ công sức để giữ cho nó tốt tươi. Trở về nhà, ông hài lòng với những gì mình đã làm. Sáng hôm sau, trong khi người nông dân đang thu dọn hành lý của mình để ra đi, thì viên quản lý lại đến. Ông ta nói, con trai của ông chủ đã đổi ý, anh ta sẽ sống ở thành phố, vì thế ông có thể tiếp tục thuê nông trại này. Người nông dân không tin vào tai mình. Ông đứng đó im lặng và nhớ đến những gì mình đã làm trong đêm qua. Trước mắt sẽ là những chuỗi ngày dài vất vả để nhổ những đám cỏ dại đó. Ông tự trách bản thân, mình đúng là một thằng khờ. Khi những mong muốn không được thỏa mãn, lòng người có thể sanh ra thù hận, dẫn đến những hành vi độc ác không lường được. Những lúc bạn trút cơn giận của mình bằng một hành động cay nghiệt nào đó, có bao giờ bạn nghĩ đến cảnh tượng chính mình sẽ phải hứng chịu sự cay nghiệt đó chăng? Cuộc sống quá ngắn ngủi để ganh ghét và trả thù nhau. Hãy sợ rằng ta sẽ phải gặt những gì mình đã gieo. Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 2. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi cùng với quý vị chúng ta thảo luận về thập tự giá là một sự ban hiến cho cuộc đời. Thập tự giá là một sự ban hiến cho cuộc đời. Ông Chester Schubert có 6 người con. Người con nhỏ nhất của ông tên là Betty Schubert, đã lên 22 tuổi, là một nữ sinh điều dưỡng ưu tú trong cả trường. Nhưng không ai cho cô ta đã bị tai nạn lưu thông trên một con đường đồi núi tại tiểu bang Tennessee. Cô đi cùng xe với một người bạn trên đường về trường của mình, thì xe cô uốn cong theo con đường quanh co, xe tông vào sườn đá, mất thăng bằng, xe lật 2-3 lần và cô bị tung ra ngoài, bị thương rất trầm trọng và được máy bay cứu gấp chở vào bệnh viện. Còn bạn cô là người tài xế bị thương nhẹ và bị phạt vì có uống rượu trong lúc lái xe. Người nhà của cô Betty từ Michigan bay qua rồi ngồi bên cạnh cô trên giường bệnh tại bệnh viện. Vì thương tích quá trầm trọng, qua ngày hôm sau thì cô Betty đã chết. Betty đã có một nguyện vọng là hiến những cái bộ phận của cô cho những bệnh nhân cần, và gia đình cô cũng đồng ý trong quyết định đó. Gia đình cô phải chọn một ở trong hai điều: hiến các bộ phận của cô Betty cho xã hội, hay riêng biệt cho cá nhân đang chờ đợi theo thứ tự mà họ được biết. Ông Chester Schubert, cha cô gái, thì đang chờ đợi thay tim đã 4 năm rồi. Ông ta đã sống trong một sự ham dọa của bệnh tim như là một quả bom nổ chậm không biết giờ phút nào. Ông đã trải qua 3 lần mổ tim và 2 lần mổ tiểu mạch khai thông trong 20 năm qua. Và hiện ông đang đối diện với một tình trạng mỏng manh cho sự sống còn của ông. Thế nên gia đình quyết định lấy tim của người con gái thay tim cho người cha. Và cuộc thí nghiệm có thể thực hiện được thì một phái đoàn giải phẫu bay đến bệnh viện tại Tennessee lấy tim của cô gái Betty. Sau 5:51, quả tim của cô Betty ngưng đập và nó đã bắt đầu nhịp đập của nó trong lồng ngực của ông Chester Schubert. Bob là người anh trai của cô Betty mới nói rằng: chính quả tim của người em gái tôi đã đem lại cho cha tôi một sự sống mới và giúp cho gia đình tôi vượt qua thảm trạng. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đối với ông Chester Rubin, đó là một sự ban hiến cho sự sống còn của ông. Đành rằng sự ban hiến đó đã phải đối diện với một cái giá quá cao, quá đắt, hầu như đã không có thể chấp nhận được. Thưa quý vị, có ai trong chúng ta hôm nay nhận thấy rằng có một sự liên quan nào từ câu chuyện thật mà quý vị vừa nghe tôi đã kể và những gì đã xảy ra hơn 2000 năm trước đây tại đồi Golgotha? Bởi vì một người đã hiến cái sự sống của mình, hiến thân xác của mình, hiến quả tim của mình để cho có nhiều người khác tìm được sự sống. Thập tự giá quá quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta treo lên trên tường, đeo vào trên cổ và gắn vào áo như là một thứ trang điểm. Nhưng thật ra thập tự giá nó có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng ta? Có một quan hệ gắn liền nào ở trong đời sống của quý vị và thập tự giá có năng quyền cứu chuộc như thế nào đối với nhân thế. Xin quý vị hãy lắng tai nghe lời của tiên tri Ê-sai ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, lại gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị bết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chắc trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sỉ đó nên người đã bị cắt lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống? Là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Vâng, theo lời tiên tri Ê-sai đã nói lên là tất cả những cái sự chịu đựng sỉ nhục, khổ hạnh, khổ hình của Chúa Giê-xu là vì cớ tội lỗi của nhân thế, vì cớ tội lỗi của tôi và của quý vị. Đức Chúa Giê-xu Ngài muốn hiến mạng sống của Ngài trên thập tự giá để có thể ban cho nhân loại một con đường sống, một sự sống mới, một sự sống mà Kinh Thánh diễn tả rằng sự sống dư dật hơn hết. Như vậy chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thấu hiểu và cảm thông được sự tổn thương của con người do tội lỗi gây nên tai hại là dường nào. Hasidim, một vị tu sĩ Do Thái giáo có tiếng là người thuận thành, khi ông theo hạp một giáo phụ, một hôm ông dâng tràn cảm nghĩ lòng ái mộ đối với vị giáo phụ. Ông thưa rằng: thưa thầy, con rất cảm thương thầy. Nghe như vậy, vị giáo phụ nhìn lên mặt của đệ tử mình mà hỏi rằng: con ơi, con có biết điều làm tổn thương ta chăng? Người môn đệ rất lấy làm ngơ ngác và muốn xác nhận với giáo phụ của mình một lần nữa để hiểu được cái lòng kính phục sâu xa của mình, bàn thưa rằng: con đang cố gắng cho thầy biết rằng con rất lấy làm mến mộ thầy lắm, nhưng câu hỏi của thầy đã làm rối trí con vì thầy tỏ ra không quan trọng. Vị giáo phụ bảo rằng: ồ, câu nói của thầy không phải là điều làm cho con rối trí hay là câu nói tầm thường, vì nếu con không biết được sự tổn thương cho thầy của thầy thì làm sao con có thể thật sự thương cảm thầy. Vâng, đó là một câu hỏi, một câu hỏi thích đáng mà chúng ta có thể hỏi Đức Chúa Trời: làm thế nào Chúa có thể nói rằng Ngài cảm thương tôi nếu Ngài không thấu hiểu điều tôi đang đau thương? Và Thánh đồ Phaolô đã giải đáp như sau: ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bằng là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Ở đây Thánh đồ Phaolô có ý nói: nếu Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài không cảm thương tâm trạng của con người thì cái chết của Ngài không có năng quyền cứu chuộc. nhưng Ngài không cách xa con người. Ngài là đấng trung bảo, đầy từng trải, đầy sự cảm thương. Và như Thánh Giăng đã tuyên xưng, này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không chỉ những cảm thông được cái sự đau khổ tuyệt vọng chết mất của con người, mà Ngài còn ban cho chúng ta một cái phương pháp duy nhất để có thể chuộc tội, là trong con Đức Chúa Jesus Christ đã được sai xuống trong thế gian này. Lý do thứ hai, Chúa không chỉ những thấu rõ cái điều tổn thương trong chúng ta, mà Ngài còn biết cái điều có thể hủy hoại chúng ta tai hại là dường nào. Điều có thể hủy hoại chúng ta là gì? Là do tội lỗi gây nên. Có những ý tưởng về tội lỗi coi như là một thứ sáo ngữ tầm thường. Nhiều người đã lầm tưởng rằng chúng ta không phải là một tội nhân nếu chưa nếm trải sự đau thương. Có câu bảo rằng lỗi lầm là con người, tha thứ là tính trạng. Tôi đồng ý, con người là có sự lỗi lầm, và cái sự tha thứ đó là do cái đặc tính của Đức Chúa Trời. Vâng, khi cái hậu quả tai hại của tội lỗi đem đến cái mức độ là con người phải trả cái giá, là tiền công của tội lỗi là sự chết. Và như lời Kinh Thánh đã nói, vì loài người đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vâng, nếu không có cảm giác về sức mạnh của tội lỗi thì chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của thập tự giá. Không có phần tử nhỏ nào trong thể xác của chúng ta được miễn trừ bởi sự thao túng và lạm dụng bởi sức mạnh của tội lỗi. Tội lỗi đã phá hủy sự bình an của tâm trí, đem lại sự chết mất đời đời và xa cách Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm tàn tật cơ thể của người, gia đình tan vỡ, chém giết lẫn nhau. Tội lỗi là loại ung thư, chỉ có một phương cách cứu chữa là Đức Chúa Jesus Christ, đấng chủ thế mà Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta trong con một của Ngài, và đã chết trên thập tự giá. Cũng một thể ấy, chúng ta có thể phản đoán chính chúng ta bởi cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho chúng ta chăng? Ngài bàn làm chết vì tội lỗi của chúng ta. Và khi tôi hiểu được cái giá mà Ngài đã trả cho tôi để cứu chuộc tôi, thì tội lỗi tôi nặng nề là dường nào. Thánh Phaolô xác nhận rằng vì anh em đã được chuộc bởi giá cao rồi. Vì anh em đã được chuộc bởi giá cao rồi. Cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Neff. Có lần ông đến thăm các tù nhân ở trong khám và nói chuyện với họ. Khi chấm dứt cuộc viếng thăm, ông bảo rằng ông sẽ lưu lại để lắng nghe nếu có người nào có điều gì muốn nói với ông. Ông sẽ giữ kín điều mà các tù nhân nói với ông, và không một người nào có thể dựa vào điều mà các tội nhân sẽ nói mà làm tổn thương đến họ. Khi cuộc nói chuyện của ông kết thúc, thì có một số đông tù nhân ngồi lại. Phần nhiều là những tù nhân này là những tù nhân trung thân suốt đời. Lần lượt hết người này đến người khác gặp ông để nói những điều mà họ muốn thổ lộ, bày tỏ tâm tình của mình với vị thống đốc. Kẻ thì kêu oan, người thì trách ông chánh án quá khắt khe, không thông cảm. Người thì nói chánh án quá bất công, người thì là xin thống đốc can thiệp để được sớm tự do ra khỏi chỗ này. Nhưng cuối cùng là người chót đến gặp ông thống đốc và tù nhân đó. Thưa ông thống đốc, tôi chỉ muốn nói với ông rằng tôi là một tội nhân đã làm điều sai nên tôi bị đưa vào nơi đây. Tôi tin rằng tôi phải trả cái điều tôi đã làm. Nếu tôi được một ăn huệ nào đó để ra khỏi chỗ này, tôi sẽ làm mọi điều để trở nên một công dân tốt và chứng minh rằng tôi xứng đáng được nhận ân huệ tha bổng của ông. Thống đốc tiểu bang Texas, ông Nate, đã tha cho can phạm này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cái ân huệ cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ cũng một thế ấy. Cái hồng ân lớn lao của Đức Chúa Trời chỉ ban bố cho con người nào biết nhìn nhận tội lỗi của mình và biết cái giá trị xứng đáng trong sự tha thứ của Chúa. Bởi vì sự tha thứ của Chúa là một sự ban cho lớn lao nhất cho nhân loại, và đặc biệt là cho con người mà nhìn nhận mình là người có tội và biết cái giá trị xứng đáng trong sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu mà thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con chỉ xin thưa với Chúa rằng con là người có tội, phản nghịch cùng Ngài và bất lực ở trong sự công nghĩa trong đời sống. Ngược lại cái công nghĩa của Chúa, xong con tin rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả một cái giá về tội lỗi cho con trên thập tự giá. Nếu vì lòng nhân từ của Ngài, xin Chúa đem con ra khỏi sự tối tăm để đưa con đến chốn sáng lắm. Hy vọng con sẽ sống như một người đã chết và được sống lại để xứng đáng ân huệ tha thứ ở trong huyết báo của Chúa. Và thưa quý vị, đó là người mà Chúa sẽ ban hiến cho cái sự tha thứ. Đó là người xứng đáng cho cái món quà quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị theo dõi đã nghe, tôi mong muốn rằng quý vị hãy để những giờ phút yên tĩnh lắng dịu suy nghĩ về số phận cuộc đời của mình như thế nào, đường sống trong cái đời sống của một tội nhân, đường sống trong một đời sống của người phạm pháp. Thì thưa quý vị, đâu có hy vọng, đâu có nghĩa lý gì mà luôn luôn làm cho quý vị bực mình, làm cho quý vị lo lắng, làm cho quý vị băn khoăn, làm cho quý vị tuyệt vọng. Sứ mạng cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ bởi Đức Chúa Trời ban cho đến với quý vị, quý vị có sẵn sàng để tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình chưa? Và thưa với quý vị, nếu quý vị đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, thì quý vị có bước đi trong lẽ thật của Chúa chưa? Chúa mong muốn quý vị bước đi trong lẽ thật của Chúa, nói trong lẽ thật của Chúa, sống trong lẽ thật của Chúa, là một cái đời sống biến cải đổi mới, là một đời sống mới và xứng đáng cho cái hồng ân mà Chúa đã ban cho quý vị được sự tha tội trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện tối hôm nay quý vị sẽ xét lại, sẽ có một lập trường đứng đắn, dứt khoát thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con chỉ xin thưa với Chúa rằng con là người có tội, đã phản nghịch Ngài, không sống một đời sống có công nghĩa chánh đáng để làm Ngài. Xong con tin rằng Đức Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của con, và vì lòng nhân từ của Chúa, xin Ngài đem con ra khỏi nơi tối tăm tội lỗi mà dẫn đưa con qua nơi sáng láng ở trong lẽ thật của Ngài. Và xin hứa với Chúa rằng con sẽ sống như là một con người đã chết được sống lại và sống một cách xứng đáng trong cái giá chuộc mà Chúa Giêsu đã trả cho con trên thập tự giá 2000 năm qua.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.